Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ý nghĩa ngày đản sanh của Đức Từ Bổn Thích Ca Mâu Ni. nay thì Thiện Xuân được sư sư cho nói hai việc. Việc thứ nhất là ý nghĩa của ngày lễ, cái ngày lễ Phật đản này nè. Cái thứ hai là ý nghĩa của cái sự việc đản sinh. Giờ mình nói hình thức trước và ý nghĩa của ngày lễ này. Chúng ta có năm cái ý nghĩa cho ngày lễ này. Ý nghĩa thứ nhất đó là chúng ta là người Việt Nam và tất cả mọi người khắp nhân loại đều phải có một cái quy tắc là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Chúng ta làm cái hình thức này là chúng ta nhớ ơn Đức Phật, đúng không? Ngày hôm nay mình nhớ ơn Đức Phật. Ngài đã ra đời cách đây 2633 năm đó. Mà bây giờ cái ngày lễ của Ngài chúng ta còn phải tưởng nhớ. Như vậy là tập nhớ ơn chưa? Mà ngày nay là Phật tử rất là thành tâm ha. Đã tắm Ngài rồi mà còn làm sao để con sinh cho được những nước ha. Để nè, cái này là mình chỉ luôn nè, về cái hình thức rồi nên mình chỉ luôn là về lọc lại đàng hoàng, lọc lại đàng hoàng nha. Có nghĩa là ta tin tưởng nhưng mà ta phải hiểu rõ. Thì đạo Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà đừng mê tín nha. Về cặn cáo không mà uống là đau tử là bệnh luôn.
Nhầm cắm nhang lên cái đầu gió
cũng dọn cãi với Phật tử, nhưng mà giờ này kêu thầy nói lại, nó là cái lịch sử, thấy không? Nhớ nghe, cái thứ nhất là tưởng niệm, nhớ ơn để mà mình nhắc lại. Cái thứ hai là cái hình thức truyền đạo của đạo Phật, làm cái ngày lễ Phật đản này nó một cái hình thức truyền đạo tốt. Nếu như cái đạo còn thì cái hình thức các cái lễ này nè, chẳng những làm là từ ngày mùng 8 cho đến ngày rằm luôn, phải thấy không? Một cái hình thức truyền đạo mà làm cho đạo Phật phát triển hay không, lòng người có cái tâm đạo hay không, thì những ngày này thấy Phật tử rất là hớn hở vui mừng. Cái thứ ba, chính cái ngày này làm cho chư tăng hòa hợp. Chữ tăng là nghĩa là hòa hợp, mà cái nghề lễ Phật đản này thì chư tăng phải hòa hợp ngồi trở lại để tổ chức. Trong một cái tổ chức, một đất nước mạnh phải có một cái tổ chức mạnh. Và hôm nay thấy đi sự tổ chức hay quá ha, quý thầy làm lễ cảm nghiêm quá, và quý Phật tử hoan hỷ quá, cho nên giờ này mà ai cũng sáng rỡ, có không qua hết. Lại một lần nữa cho một tràng pháo tay với những cái gương mặt đó. Mà bữa nay ngồi đây là hòa hợp đó, không chống đá, không ai ghi lộn hết, không ghi lộn, nghĩa là hòa hợp. Ý nghĩa thứ tư là cái phương pháp tổ chức. Chúng ta chưa làm được cái phương pháp này đối với cái ngày lễ Phật đản. Cái này là nhắc với Phật tử. Các ngày Noel á, thấy không? Con chiên nó làm luôn nhà. Vậy Phật tử mình làm nhà được chưa? Chưa. Chưa cho nên ngồi đứng hình. Đó, cái ngày này nè, là trong cái mùa này là cái phương pháp tổ chức ở chùa như thế nào. Mà thầy nhớ những năm trước ở cái khu Phạm Văn Cội Củ Chi có một nhóm Phật tử ở nhà làm luôn, làm một cái lễ Phật đản ở nhà, cũng làm chiều lắm tiền đi, cũng tụng kinh rồi, mà Phật tử tự làm lên đó. Phật tử phải lấy cái mô hình này nè để mình làm cái hình thức mình về nhà tổ chức. Rồi ở nhà mình không tổ chức, mình mời gọi các bạn về đó. Tại vì ở đây một nhóm 5 người, đợi cái nhà một người làm xong rồi qua nhà bên kia làm. Cứ mình vậy mình trao đổi, mình đi vòng vòng. Một nhóm vậy là cứ tổ chức, nhà nào chưa có mình hỗ trợ cho họ rồi. Có cái tượng cảnh xanh, để rồi mình đi vòng vòng mình tổ chức. Cái này cái mô hình này là mình phải phát huy, cái này là ý nghĩa ngày Phật đản. Chứ còn chưa nói là ý nghĩa về Đức Phật cảnh xanh. Nha, một lát nữa là nói nội dung ý nghĩa Đức Phật cảnh xanh. Còn này là ý nghĩa cái ngày lễ Phật đản. Đó. Đó, nhớ nghe, quý Phật tử ở nhà là mỗi người phải làm một cái tượng đá xanh để trong nhà. Nếu được nữa là vẽ lên một cái tờ lông thì đi, dán lên nó bức tranh. Còn máy tỉnh luôn cái tượng hoạt động ma gia với lại Đức Phật đá xanh, bảy núi hoa sen gì mình làm đầy sáng luôn. Làm cho ta thấy ta phát một đầy tâm chứ để ta nói một đầy ganh. Rồi bây giờ cái thứ năm nữa là ta tu trên cái hình thức đó để ta đạt được cái nội dung ý nghĩa cái ngày lễ đại sanh. Có nghĩa là thông qua hình thức ta mới có nội dung. Bây giờ giả sử như quý Phật tử ngồi đây vậy là thông qua hình thức, đúng không? Để đạt được cái nội dung là gì? Cái tâm đại bạc. Lúc nào mình cảm thấy mình sân lên là mình vô mình ngồi chiếc dài giống ông Phật, cái tự nhiên hết sân. Tại cái tướng đó tướng ông Phật mà sao sân được. Do vậy mà mình thông qua hình thức này để đi đến nội dung. Cái này là bước thứ năm. Rồi để nhắc lại hình thức của ngày lễ nha, ý nghĩa của ngày lễ. Thì xuân đây có năm ý nghĩa. Thứ nhất là ngày tưởng niệm tri ân và đền ơn. Tri ân cho nên chúng ta phải thành kính đảnh lễ và nhớ ghi trong lòng của mình. Thứ hai là cái hình thức truyền đạo của Phật giáo. Đây là hình thức tốt làm cho Phật giáo được trường tồn trong vũ trụ. Thứ ba là sự hòa hợp của tứ chúng đệ tử của Đức Phật, có bốn chúng: tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di. Bữa nay đạo tràng này đầy đủ, phải không? Mấy ngày kia thì chỉ có ở đây có quy tụ thôi, tôi cũng biết thầy, phải không? Vậy là bữa nay hòa hợp bốn chúng. Thứ tư là cái phương pháp tổ chức này ở chùa để cho Phật tử phát bồ đề tâm làm ở nhà mình là phải bắt chước học là bắt chước cái gì này ha, ta đừng có bắt cỡ về cái ngã của mình, ta bắt chước bên đạo bạn của mình, của mình là ta làm rất là hay. Ở nhà mỗi con chim đều có một cái động để cho chúa thành ra, mà phật tử của mình ở nhà không có giường lông dài đi, cái này là phát huy, thấy không? Có phật tử làm được không? Bây giờ chưa làm được nhưng mà có phát tâm làm không? Có phát nguyện làm không? Phát nguyện làm cho thầy xin trà bao tay để thầy biết chúng ta làm chưa được. Nhưng mà nói tốt là nhà nào phật tử nào cũng có cái một vị phật đản, một vị phật đản sinh ở trong đó. Thứ năm là thông qua hình thức này chúng ta dẫn đến nội dung để hiểu được ý nghĩa ngày lễ đản sanh, và bây giờ bước qua ý nghĩa Phật đản. Bữa nay có bổn. Nó tại sao vậy? Tại vì cái này lâu quá, lâu lâu mới nói lần. Một năm vậy Phật đản mới trở lại lần. Cho nên cái bài ý nghĩa Phật đản là mình phải nhắc lại nhiều lần. Nha. Rồi bữa nay cái ý nghĩa về Đức Phật đản sinh, thầy cũng nói năm phần. Tự nhiên sao bữa nay khóa số 5, số 5 lương thiên này, nó mồm gì mà đó. Rồi, hôm nay là nói số 5. Ý nghĩa đản sinh của Đức Phật, thứ nhất là Đức Phật là vị Phật thứ 7, cho nên ngày sanh ra ngày đi 7 bước, nở 7 đó mà nè. Phải không quý vị? Phải không nè? Đức Phật là vị Phật thị hiện ra khỏi đời này là vị Phật thứ 7 đúng không? Ai nhắc lại cho thầy coi 6 Đức Phật trước là ai? 1. Quá khứ thì bà Thiên Phật. 2. Thi Thiết Phật. 3. Câu Lưu Tôn Phật. 4. Câu La Hàm Mâu Ni Phật. 5. Hả? Năm là gì?
Thầy quên luôn rồi.
Ở cái bộ này đâu có thể được. Mình nhớ kỹ lắm, bây giờ cái bộ quên rồi. 1. Nam mô quá khứ thì bà thi Phật. Nam mô thi ký Phật. Nam mô câu luôn tôn Phật. Nam mô câu na hàm mô ni Phật. Nam mô thì sát bộ Phật. Nam mô thích ca mô ni Phật. Nam mô ca diếp Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là ca diếp Phật, nó sẽ Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghĩa là vị Phật thứ 6 là vị Phật ca diếp. Học thuộc dữ lắm cho nên học viên bộ.
Vậy mà giờ tôi quên cái câu
này. Cho nên quý vị thấy 7 đó ma sen có nghĩa là 7 đời chư Phật. 6 đời chư Phật thì hiện rồi. Bây giờ tới Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là đời thứ 7. Mà tất cả các Đức Phật đều ra đời với một nhân duyên lớn là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chuyên kiếp. Do vậy mà mỗi Đức Phật tượng trưng cho một đóa sen trong cuộc đời, gần bùng mà chẳng to tan bùng. Do vậy mà Thái tử sanh ra đời đi 7 bước nở 7 đóa hoa sen, được chưa? Ý nghĩa thứ nhất Phật tử nắm được chưa này? Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7, do vậy ngài chỉ hiện ra ngày đi 7 bước 7 đóa hoa sen. Dễ nhớ không? Dễ nhớ không? Đừng có ra tới cổng quên luôn nha. Rồi về nhà quý Phật tử học giùm thầy 7 cái vị Phật này. Quá khứ thì bà thi. Quá khứ thì bà thi Phật. Thứ hai là thi ký Phật. Thứ ba là câu Lưu Tôn Phật. Thứ tư là câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Thứ năm là Tỳ Xá Phù Phật. Thứ sáu là Ca Diếp Phật. Thứ bảy là Thích Ca Mâu Ni Phật. Và thứ tám là Di Lặc Tôn Phật. Cái này trong Lương Hoàng Sáp lật ra trang đầu lại trước khi lại bộ Lương Hoàng Sáp cứ lại cái đó rồi mới lại Lương Hoàng Sáp, như vậy thì lại phải là chư Phật. Mai mốt mình đọc nha. Thất Phật diệt tội chân ông đi về đi về để cầu ăn cầu ăn để đợi ông đi đến đi mai giờ để chân ăn cầm đấy là mình biết chân ăn cầm đấy là thầy tôn, phải không? Vậy thì thất Phật diệt tội có nghĩa là 7 giờ, phải không? Nam mô Ca Diếp Phật. Nam mô quá khứ thì bà thi Phật là
liên bà thế.
Câu hai thế là mình cứ vậy mình tin, nghe không? Rồi Bây giờ ý nghĩa thứ hai là vượt không gian và thời gian. Không gian, chúng ta có bốn hướng, phải không nào? Đông, Tây, Nam, Bắc, đó là không gian. Còn thời gian là có quá khứ, hiện tại và vị lai. Bảy đó ba cái này tượng trưng cho một vị vị thánh nhân ra đời không bị không gian và thời gian cột chặt trở lại, thấy không? Bây giờ mình đi hướng đông có phiền não không? Có không quý vị? Mình mà không biết tu mình đi hướng đông là hướng đông có phiền não. Mình đang có một cuộc phiền não, mình đi hướng tây có phiền não không? Có luôn. Mình đi hướng nam có phiền não không? Có luôn. Đi hướng bắc phiền não cũng dễ đầy luôn. Như vậy khi mà mình là một vị thánh nhân ra đời, à, quý vị tu tập làm sao mà mai mốt mình đi đâu ở đó có ba thiền nào? Mình đi đâu thì ở đó có sự an lạc. Trong kinh Pháp Cú có cái câu đâu rồi, à, khó gặp được Như Lai không phải đâu cũng có, chỗ nào còn an sanh nên đó tất an lạc. Phật tử lặp lại với thầy câu này, à, khó gặp được Như Lai
không phải đâu cũng có,
chỗ nào Phật đã sanh
nơi đó tất an lạc.
À rồi, lặp lại lần nữa ha, khó gặp được Như Lai
không phải đâu cũng có,
chỗ nào Phật đã sanh
nơi đó tất an lạc.
Mời quý vị nhớ được cái câu này lật ra cuốn Pháp Cú số 193. Trong kinh Pháp Cú thì cái câu không được sáng nghĩa hơn câu trong Pháp Kinh Cú là như thế này: thánh nhân rất khó gặp vì không hiện khắp nơi, bậc trí sanh ở đâu, gia tộc đó an lạc. Là ở đây chỉ nói gia tộc thôi. Thì có một bài kinh khác dịch là khó gặp được Như Lai không phải đâu cũng có, chỗ nào Phật đản sanh nơi đó tất an lạc. Cái nghĩa này nó rộng hơn. Còn cái nghĩa trong kinh Pháp Cú là thánh nhân rất khó gặp vì không hiện khắp nơi, bậc trí sanh ở đâu, gia tộc đó an lạc. À, câu Pháp Cú 193. Bây giờ mình nghĩ cái không gian là đông tây nam bắc, nhưng mà thường khi trong nhà mình cúng cúng đất đai đâu, có nhà ai không có đất đai không? Có nhà ai không có thần tài bị không? Bây giờ thầy nói thần tài bị luôn nghe. Để mình nói quý vị mà mình hiểu cái ngày lễ đáng sanh, quý vị nhìn được thần tài bị, quý vị đây là không gian, đây là không gian. Có nghĩa là tại sao trong nhà bất cứ nhà người nào cũng phải có thần tài bị, mà mình về chùa thầy rồi có những cái tỉnh thất nhỏ nhỏ cũng thấy thần tài bị. Ở đây thầy đi vòng vòng thì chưa được đi, cho nên đi kiếm mà có thần tài bị không? Là tại vì ở đây dù không gian và thời gian rồi, thấy không? Do vậy mà ở đây không thờ thần tài bị, nhưng mà ở đây là tưởng nhớ thần tài bị ghê lắm. Là quý vị Phật tử mà mở cửa bước vô là thần tài, quý vị Phật tử mà cười cái làm địa, nhớ nghe, thấy người ta bước vô là thần tài, mà mấy cái chỗ mà bán ở bên ngoài, mấy cái sạp mà bán là thần tài địa để trước nhất. Ngày nào cũng làm ly cà phê cắm cây nhang để giái, không mà thấy cái người khách đến mua là khách hàng là thượng đế, đúng không? Thấy thượng đế tới là thần tài tới, cái gì họ mang tiền đến cho mình, đúng không? Vậy thì khách hàng đến là thần tài đến, không mà họ quan hỷ họ cười là địa, họ địa lương thiên, thấy không? Chứ còn họ tới mà họ cầm cái mặt họ đi ra, họ không mua đó, là bữa nay địa đi dân. Rồi bây giờ nói ông thần tài ông địa là không gian và thời gian. Như vậy ông địa là không gian để chỉ cho đông tây nam bắc, còn chính giữa đó, ngay chỗ này. Cho nên á, ở dưới ông địa mình cúng năm đi nước, phải không? Mà nói là mà cúng mâm đất đai quý vị cũng cúng,
cái chén cơm, xếp miếng 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 gì đó, năm đôi đũa, năm cái chén, năm miếng cơm, năm đôi đũa, năm cái muỗng, rồi cái gì cũng giái, là giái là ngũ phương ngũ thổ chư vị, chứ gì vậy? Thánh thần hả? Chư vị thánh thần hả?
Thiên thần thổ địa.
Thiên thần thổ địa. À, thấy không? Ở đây có ai giá gì nữa? Hay là chỉ có dọn mặt đất ra đây nó lại xá. Mà này là ý nghĩa đạt sanh luôn đó nha. Mà ý nghĩa đạt sanh mà ngay cái chỗ trong nhà mình có là thật ra mình là mình thấy sướng quá. Hàng ngày mình cúng là mình cúng với tinh thần là hiểu đạo, là người Phật tử chân chánh. Chứ không phải nói người ta gọi là hỏi mình tại vì là gì mình nó quên. Không biết một đẹp cúng vậy là mê tín. Phải không? Cho nên bây giờ mình nói là ông địa là năm cái phương, mà năm phương đó là ai? Là tất cả những người ở ngay cục đất này là mất. Thấy không? Ngay cục đất này mất, gọi là trung ương. Đằng trước mất, đằng sau mất, bên hông mất, bên nay mất, là năm phương có người mất. Mình ở trong cuộc đất này nè, là cái người mất là nhiều lắm. Mình cúng ngũ phương thổ địa là mình cúng những người mất ở đây. Mà người ta mất ở đây lâu ngày quá là thành thánh thành rồi.
À, bây giờ người ta đã có người làm được ngũ phương thổ địa cho bảy nhật thời điểm
thành luôn. Mà đâu có thể nghĩ ngày chỉ mở ngày mày nữa, có nghĩ ngày nghỉ được hai ngày ăn hoài giờ bổ cảm, ăn hoài bổ cảm cũng vậy thôi, cũng giống như thổ địa này thôi. Ta chết nhiều năm rồi ta không đi đầu thai là thành thần, thấy không? Cho nên ở đây thành thổ địa, ông thành thổ địa, ông sống mấy ngàn năm rồi. À, như vậy hàng ngày mình cúng là mình hiểu nha, hiểu chân chánh đàng hoàng á. Những cái vị ở đây mà chưa siêu thoát bây giờ tôi về đây tôi cúng các ngài, hàng ngày tôi cúng tôi tụng kinh luôn, tôi cầu nguyện cho các ngài giảng sanh. Nếu các ngài không vãng sanh thì ở đây các ngài tu tập với tôi và gia hộ cho tôi. Ở đây là gia đình tôi sống ở đây mạnh khỏe, làm ăn khám khá, mà cũng chính những người này này đi mời thanh tài đến cho mình. Thấy cái người nào mà đến cái mặt tôi rót mà đến với mình mà giao dịch tốt, cái này là thằng tài, không là nhờ mình biết, biết ở nhà mình biết ứng xử với người sống và biết kính lễ với người chết. Nhớ nha, cái đó là ý nghĩa thứ hai, là chúng ta phải biết được cái không gian chúng ta ở, đừng có khinh thần mà hủy thách nha. Có nhiều người ở chứ không cần ngủ quá ai, không cần ngủ nhớ ai. Người này ngang tàn, mà ngang tàn là phước báo nó còn, mà ngang tàn được ngang chứ phước báo hết là nguy hiểm lắm. Cái đó là thứ hai, vượt không gian và vượt thời gian, là chúng ta phải làm chủ được không gian và làm chủ được thời gian. Quá khứ chúng ta như thế nào? Tốt rồi. Cho nên đời này nè, quý Phật tử mới sanh ra đời sáu căn đầy đủ, mắt tai mũi lưỡi thân ý trang nghiêm. Vậy thì đời này mình biết Phật pháp mình tu tập nữa thì đời sau mình sanh ra cũng như là Đức Phật đã sanh. Sanh ra ở đâu thì ở đó ai làm. Cái này là vượt không gian và thời gian. Ý nghĩa thứ ba là tán thức tâm vương. Nhưng mà tại sao mà ở đây có bảy có sen nè? Chúng ta có nhãn thức nè, nhĩ thức nè, tỷ thức nè, thiệt thức, thân thức, ý thức. Trong ý thức á, còn có mạt na thức, là gia thức. Người nào học sâu rồi đó thì hiểu rằng a là gia thức là tàn thức. Mà tàn thức là cái chỗ trước, cái này khỏi được tu. Tu nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý và mạt na. Vậy thì bảy đó hoa sen mà Đức Thế Tôn bước lên là ta tu bảy thức này. Trước mắt ta cái gì cũng đẹp, cái gì cũng như hoa sen hết, thì cái này là ta đáng sanh được, mắt đáng sanh. Nghe chưa? Chứ còn ta thấy cái gì cũng tối thui hết là coi chừng là mắt này là có vấn đề. Một là mắt nhầm, hai là mắt kéo mày, thứ ba mắt có cừu, thứ tư mắt cận. Mà quý Phật tử nghe cái ý nghĩa này nè, mà quý Phật tử không biết á, tám mức tâm phương mình mà quý Phật tử không biết á, là mình là đưa lên cặp mắt mình một cái cặp mắt kiếm. Giờ quý Phật tử ai có mắt kiếm mà màu đỏ cứ lấy ra mang lên là thấy trước mắt mình là thấy sợ đỏ luôn. Còn hả mà mình mà lấy cặp mắt kiếm xanh á, mình bỏ lên thì ở bên ngoài mình màu xanh. Như vậy mình tu với con mắt có nghĩa là cái người biết được ý nghĩa đẻ sanh là sanh ra đời bằng con mắt sanh. Con mắt của mình sanh, mình sanh ra đây một cái tâm niệm quan hỷ là thấy này mình thấy đẹp này, là sanh cái tâm quan hỷ. Quan hỷ thôi nghe, đừng có để ái nhiễm sanh ra nữa là tiêu. Ái nhiễm sanh ra nữa là tầm luân, là vừa bước ra có hoa sen là bắt đầu rớt xuống hoa sen liền. Mà hoa sen thì thấm trên trên cùng, phải không ạ? Trên cùng nhớ hoa cúng. Mà mình sanh ra trong hoa sen là mình không biết ở trong đó, rớt cái hoa sen ra rớt xuống cùng. Đó, cho nên cái ý nghĩa mà mình tu tập tám thức để mình bước ra khỏi tám thức đó, mình bước ra khỏi bảy thức cố chấp, bảy thức đau khổ, thì cái thức thứ tám của mình á sẽ đạt nghiệp. Cái lúc đó thức thứ tám của mình á, nó từ thức nó chuyển thành trí, lúc này nó là Như Lai tại, lúc này là mình đã trở về cái bản tánh thanh tịnh phật tánh của mình. Dạ, nó còn hai ý nghĩa nữa. Ý nghĩa thứ ba là một vòng âm dương. Cái cõi âm này nè, cõi âm á, 7 ngày 7 đêm của cõi dương thì cõi âm mới 1 ngày 1 đêm. Quý Phật tử mà cúng cái thất á, cha mẹ của mình chết mà mình cúng thất, 7 ngày cũng lành hết. Đó, 7 ngày cũng lành. Như vậy 7 ngày ta cúng một lần là người âm mà hưởng được công phận. Trong kinh Địa Tạng á, Đức Phật có dạy là cứ hở mà cái người mà làm phước á thì hưởng được 6 phần công đức, người chết hưởng được có 1 phần. Cái người sống mà làm cái công đức phước điền á thì người sống hưởng 6 phần, người chết hưởng 1 phần. Còn hầu đó thì xuống thất mắt không biết ủa sao kỳ vậy ta, sao cơ trung kinh Địa Tạng nó có 7 phần mà không phải là 10 phần. Là có người hỏi mình lại nói là bây giờ mình cảm thấy mình xấu hổ mắc cỡ quá rồi. Có người ta hỏi là thầy tại sao mà có 7 phần công đức rồi thầy, mà cái người sống mà khéo làm thì người sống được 6 phần công đức, người chết được 1 phần. Học đó quý Phật tử biết thầy trả lời sao không? Cái người mà tất có tụng kinh được không thôi, bao giờ mình nghĩ là mình xấu hổ mình chết. Hồi đó mình nói gia đình làm thì được 6 phần công đức, cái người chết hưởng 1 phần, còn cái người tới đó tụng kinh được hưởng 8 phần. Tới giờ mình hiểu ra mình bắt đầu cười. Trời ơi, sáng hồi đó mình nói bậy lắm, mình chưa biết cũng nói điều mạng nữa. Thế là tại gì cái người chết á, 7 ngày 7 đêm như vậy người ta mới được có 1 ngày thôi, nhưng mà cái người sống á, phải làm 7 ngày 7 đêm như vậy thì hồi hướng cho người chết mới được 1 phần. Thì 6 phần người sống được, người chết không có phần. Cho nên cái phần âm dương là 7 ngày, chứ không phải tự nhiên mà mình lấy cái từ thứ hai cho đến chủ nhật là có 7 ngày mà mình vẫn chấp nhận gì đâu. Thế gian này không phải cái gì mà dễ chấp nhận đâu. Thế gian này không phải gì dễ chấp nhận. Như vậy từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Mà bây giờ người ta có người làm có 5 ngày. Rồi, thứ bảy chủ nhật là nghỉ. Mà đâu có thể nghỉ ngày thứ bảy nữa, có nghỉ ngày nghỉ được 2 ngày. Thì giờ quý vị nghĩ là đấu ra như vậy phải chăng là thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu là tiền của thức không? Năm thức trước, ai mà học duy thức học, người này hiểu liền mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ý nghĩ thức với mặt hay thức nghĩ. Cái này nó ở bên trong. Còn bây giờ nhãn nhĩ tỷ thiệt tân ý nó nằm bên ngoài. Bây giờ nè, mình làm có 5 ngày có nghĩa là 5 thức trước làm việc thôi, 2 thức sau phải nghỉ. Đó, mà bây giờ này con thức thì cái này nó thâm huyết vô cùng. Thấy không? Mắt làm việc, lỗ tai làm việc, lỗ mũi làm việc, cái miệng làm việc, cái thân này làm việc. Còn cái ý, tính sao? Để nó nào. Cho nên bây giờ mình làm có 5 ngày. Mà 5 ngày tiền ngũ thức, mà quý vị Phật tử mà quán đến cái bộ phim mà Tây Du Ký á, ha, có muốn thầy nào được tăng không? Tài thiên là chỉ cho thức thứ sáu, bát giới là chỉ cho thức thứ bảy, tam tạng là chỉ cho thức thứ tám, còn sa tăng là chỉ cho năm thức trước, ha, sa tăng là chỉ cho nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, đó là sa tăng. Rồi, bây giờ thầy nói như vậy để quý Phật tử quán chiếu lại là cái ngày lễ Phật đản nó có một ý nghĩa nữa là Đức Phật đã làm chủ được cái vòng tam dương này, là ra khỏi luân hồi sanh tử, ra khỏi cái luân hồi sanh tử, cho nên bảy bước hoa sen đó là ngài đã ra khỏi cái quy luật hoa kiều của tạo hóa. Một ý nghĩa thứ năm nữa là 7 ngày theo khoa học, 7 ngày các tế bào của chúng ta có một chu kỳ thay đổi. Cái này là thầy copy trong một cái đĩa khác mà thầy nghe Chư Tôn Đức giảng về ý nghĩa đạo sanh. Thì trong cơ thể của chúng ta, các cái tế bào mà già luôn 7 ngày thì nó thay đổi một lần, là thay đổi hết luôn. Cho nên ai mà có cái một kẻ có một cái vết thương, an tâm xin thuốc đỏ thôi, rửa xong xin thuốc đỏ sơ sơ 7 ngày vết thương nó lành lại. Là tại vì các cái tế bào mới nó sanh ra thì các cái tế bào cũ nó chết đi, vết thương đó sau 7 ngày lành lại. Còn cái vết thương nào mà sau 7 ngày nó chưa lành, vết thương này nặng lắm mới sau 7 ngày nó lành. Rồi bây giờ nhắc lại ý nghĩa nha. Ý nghĩa này có năm vấn đề. Vấn đề thứ nhất, Đức Phật đi 7 bước nở 7 đóa hoa sen tượng trưng trong 7 đời chư Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ 7 thì hiện ra cõi đời này. Ý nghĩa thứ hai là vượt không gian và thời gian. Đức Thế Tôn thể hiện ra là không gian 4 hướng trong tay Nam Bắc. Thời gian quá khứ, hiện tại và vị lai đối với Thế Tôn sanh ra nơi nào, thời gian nào, không gian nào cũng có được sự an lạc, gọi là vượt không gian và thời gian. Ý nghĩa thứ ba là 8 thức tâm vương mà quý Phật tử chỉ tu tập 7 thức thôi, thì chuyển hóa 7 thức thôi. Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạng hai thức, chuyển hóa 7 thức này thành 7 đóa hoa sen thì thức thứ 8 tự nhiên có hào quang. Ý nghĩa thứ ba là một vòng âm dương cứ 7 ngày 7 đêm ở cõi dương thì 1 ngày 1 đêm của cõi âm. Vòng âm dương này đều có sự an lạc, chính là sự tu tập vượt khỏi âm dương, khỏi cái quy luật của tự nhiên. Ý nghĩa thứ năm là 7 ngày 7 đêm như vậy, chu kỳ sanh diệt của tế bào trong cơ thể của quý Phật tử đều được thay đổi một lần, cho nên những cái vết thương lòng cũng được thay đổi. Mình buồn cái gì đó đóng thấp 7 ngày tu tập dứt khoát là hết buồn, cái tế bào cũ nó chết hết rồi, giờ nó sanh ra những tế bào mới. Cho nên Phật tử nào mà cảm thấy bức xúc quá thì cứ đóng cấp tu tập 7 ngày vô trong đó, làm đem đồ ăn thức uống, đồ nước nôi, đồ xây dựng nhà vệ sinh, đồ trong đó đầy đủ hết, vô trong đó nhập hết 7 ngày. Nếu mà cảm thấy mà ngon nữa là buồn ai hay là buồn cái gì đó phải không, để muốn quá giải nỗi buồn này đóng cốc tu tập 7 ngày không quản luôn, 7 ngày sẽ thấy nguyên một lớp, quy một lớp tới bà chết chứ không có gì. Đó là ý nghĩa ngày lễ đản sanh. Còn bây giờ kể về lịch sử đản sanh chút xíu nữa, và phân tích cái lịch sử đản sanh đó, quý Phật tử sẽ thấy cái lợi lạc vô cùng, lợi lạc vô cùng. Mà tu là tu ngay chỗ này. Nếu mà biết cái cõi đời này là ác được không quý vị? Biết không?
Biết.
Biết cõi đời này là ác được à, nó có là kiếp được, phiền não được, chúng sanh được, mạng được. Đức Phật biết không?
Biết.
Biết nhưng mà thể hiện ra. Cái điều này là điều đáng sanh. Điều này là điều đáng sanh quan trọng mà Đức Thế Tôn từ cung trời đâu xuất thể hiện ra khỏi ta bà. Mà cái ngày hôm nay thầy cũng mong quý Phật tử biết được điều đó. Giả sử như giờ quý Phật tử nói nè, mình biết sanh là khổ đúng không, quý Phật tử biết sanh là khổ không? Biết già là khổ, biết bệnh là khổ, biết chết là khổ, biết đó bình thường rồi. Bây giờ quý Phật tử biết ăn là khổ không? Biết không? Ăn là khổ. Phật tử có ăn không? Có không? Mình biết nó khổ mà mình ăn thì mắc gì mình còn. Phải, nhưng mà mình không biết nó khổ mà mình ăn là mình khổ. Lần này mình là không xuất cách để chữa Phật, tại vì mình biết, còn giờ biết ăn khổ,
khổ khổ mà mình ăn.
Như vậy ăn lúc này nó không còn khổ nữa.
Ý nghĩa đáng sanh nó hay vậy đó.
Bây giờ biết uống là khổ không? Biết uống là khổ không? Mà uống không? Uống vậy là uống khổ. Tại mình biết uống là khổ, nhưng mà bây giờ mình vẫn uống thì tại sao mình biết nó uống là khổ mà mình đi uống? Thôi vậy uống nước trà ta ba đi. Ủa, uống nước trà ba năm. Đừng uống nước đá, đừng uống rượu. Được chưa?
Tại mình biết uống là khổ, như vậy uống trà ba năm
nó dường tính, hết bệnh. Còn mình biết uống rượu là hư bộ đồ lòng, mình đi uống, khổ không? Như vậy cái ý nghĩa đã sanh chỉ nhiều đó là quý Phật tử thấy tu. Mỗi lần mình nghĩ Đức Phật đã sanh, Ngài thể hiện ra đúng không? Ngài thể hiện ra có nghĩa là biết Ngài phải thể hiện luôn. Mình biết ăn là khổ, mình vẫn ăn, tại sao mình ăn hư lâu? Sao mình ăn hư lâu? Bệnh từ miệng mà phải không? Phải không? Như vậy thì bây giờ mình ăn vô cho nó bệnh, mình có muốn ăn không? Ăn bệnh nhiều chứ. Còn đã sẵn mình vậy là nó tuyệt vời vô cùng, là mình đưa nó vô này. À, nhập vô. Mà Đức Phật thể hiện cái cõi Tam Bà là Đức Phật sanh ra. Mà Đức Phật sanh ra là mình biết cái này là khổ. Đức Phật sanh ra đó để độ cái khổ. Như vậy thì mình ăn cái này là để độ nó. Được chưa? Mà cái ngày mà ở bên Trung Hoa có cái Tế Liên Hòa Thượng, thấy không? Ở đây quý Phật tử đã coi hết cái bộ kinh Tế Liên Hòa Thượng chưa nè? Có coi không? Có coi khúc. Mà coi khúc thì biết khúc. Tế Liên Hòa Thượng ăn con chó nó giảng sanh. Cho nên á, cho nên mà hầu đó mà thầy học mà thầy nghe quý thầy mà bên Nam truyền, bên hệ thống cư sĩ mà ăn mặn á, mà tu tập, thầy hầu đó thầy có một cái dị ứng. Mỗi lần thầy nghe là da gà thì nó nổi lên ngứa. Nhưng mà giờ này quan hỷ gì đó, quan hỷ vô biên luôn. Là tại vì cái người mà hiểu được vấn đề mà làm nó tốt. Còn có người không hiểu mà cản người khác làm. Mình muốn làm thì có phương pháp. Mà Đức Thế Tôn đã có phương pháp để thể hiện ra cho ta làm. Bắt đầu Ngài có cái phương pháp thứ hai. Bây giờ Ngài phương pháp thứ hai là của Bồ Tát Sĩ Đà Tha. Thì hiện ra cõi đời. Vậy tên của Ngài ở cung trời đấu xuất là tên gì quý vị biết không? Biết không? Ai biết cho ta lên cái quạt? Đó, có một người biết. Quý Phật tử cho một tràng pháo tay đi. Bồ Tát Hộ Minh. Bồ Tát Hộ Minh nhập thánh thai. Bồ Tát Hộ Minh nhập thánh thai thì khổ là gì? Là bảo vệ, thấy không? Y nói ba cô theo cô hộ tôi đi. Hộ là gì? Giúp đỡ, bảo vệ, gìn giữ, tâm nương nuôi nấng. Như vậy hộ pháp là gì? À, đó bây giờ chúng ta thấy cái hộ pháp là bị bảo vệ đó, phải không? Vậy thì hộ là bảo vệ, minh là gì? Ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ, ánh sáng của sự giác ngộ, hiểu biết. Như vậy chúng ta luôn luôn hiểu biết để làm một sự việc. Như vậy là chúng ta hiểu ý nghĩa đại sanh của Đức Thế Tôn. Ta làm mà ta không hiểu, thấy không? Ta ăn mà ta không hiểu cái thức ăn của ta là gì. Cho nên là phải học thôi, phải học ăn thôi. À, rồi khi ta nói, như vậy ta nói cũng là đại sanh nè. Ta nói ra nói cái điều gì? Nói làm cho người kia lạc không? Như vậy là ta nói ra là quả từ miệng mà ra.
ta thương lắm, thương mà ta chửi, thương mà ta chửi cho nên
nó ghét thôi. Thôi để tử dễ thương rồi chết mà thương mà chửi cho nên nó bỏ nó đi, mà nó bỏ nó đi không ai lo. Con cái mình thương mà mình chửi đó, chửi cho nên nó không lo cho mình. Nhưng mà má thương lắm, má phải chửi con, mà nó hiểu. Khi nó hiểu được rồi, khi nó sanh con nó ra rồi, nó cũng chửi con nó quá trời quá đất. Nó nói trời con thương mẹ con quá, còn nó mẹ con cái gì mà cũng chửi ha, cái gì mà cũng la, cái gì mà cũng rầy. Cho nên khi để tan mẹ, để cái dòng để cái dòng cầm cái tay mà bên ở trên nó có ý nghĩa hết nha. Khi để tan mẹ là cầm cái dòng bên cái đầu tay là gì, thì cái dòng là cái gai này, xung quanh cái cây này là gai không, chỉ cho mẹ là thương con cái gì cũng la, cái gì cũng rầy, và cái gì con cũng khóc, cái chửi nữa là khóc, mà khóc là một cái gai, cái là bồ đề gai. Con mình nó phiền não lắm, nhưng mà khi mà nó lớn lên nó sanh con rồi đó, lúc đó nó thương mình, cái gì nó cũng thương mình. Nó mỗi lần nó la con nó là nó thương mình à, nó lạ đời vậy. Cho nên khi mà mẹ mất để tay là cầm cái cây ấy, là cầm cây dâu, còn khi cha chết cầm cái cây là cái trúc thì tre. Vì sao phải khuyên một đoạn như này, cha không có dạy gì hết, cha lo cho làm thần tạo để nuôi con. Thì đến lúc mẹ mất dốt, nhiều cái lúc mẹ mới mất dốt, cha cũng bắt cúi xuống quánh một đợt, quánh tận là tẩn đời bỏ luôn. Nó qua cái khúc khác, nó qua cái đoạn khác, qua cái đoạn khác xong rồi thời gian đau nói gì cái tánh nào tánh ấy nó hư trở lại, cái con quánh một trận nữa cái hết luôn, bỏ tận qua cái đoạn khác, và đoạn dưới dài, đoạn trên ngắn. Lúc đầu thì lâu lâu bắt đầu, lúc sau mang vốn nhiều, quanh riêng kia ta chừng họ quanh nội nó làm già. Mà ngày xưa người con mà báo hiếu cho cha mẹ nó mà thấy cha mẹ quách nhiều là còn mừng, phải không? Mà đến lúc mà cha mẹ cầm cái quách không nổi nữa là lo sắp chết rồi đó. À, khi nào mà thấy cha mẹ không còn la con nữa là biết trong lòng của cha mẹ không còn đứa con. Mẹ 90 vẫn còn thương con 70, con mình 70 tuổi rồi mà mẹ vẫn còn thương cái gì cũng là. Rồi thầy đi tu, thầy đi tu cho nên cha mẹ cũng là, tại sao biết không? Có những cái cha mẹ không muốn biết, thầy biết mà cha mẹ không biết lấy gì cha mẹ làm. Giờ thầy về thầy hỏi má tại sao để cái tay không biết, không biết thì má nghe nói cho nghe, nghe thầy nói cho nghe. Cái người già 70 mà kêu thầy bằng thầy mà sinh con là cũng vậy, là tại vì có những cái không có biết, không có hỏi tới cái gì cũng không biết, mà mai là cái đó là cái của bà cụ mà bà cụ cũng không biết. Không biết thì phải đi học thôi, mà học thì phải làm học trò, mà học trò thế gian là đỡ, nhưng mà học trò trong đạo Phật này là học trò là ghê luôn đó. Mà không phải học một đời, học nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Ẩm họ ý đức thế tồn cũng thôi, nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên cái ý nghĩa mà hộ minh đó quý vị tự đang nhớ như này ha. Sanh ra là ăn là biết ăn cái gì, uống là biết uống cái gì, mà lấy ý nghĩa đã sanh này mà nhớ ăn là phải cho nó vui ha. Cho nên người ta ép mình ăn cái gì mình nói trời tôi đau bao tử, mà ăn cái này vô chết đó ha. Giờ thương hay là hại, ở thương thì cái này tôi ăn được. Cho nên bữa thầy dạy ăn chay, thầy dạy cái cụ kia ăn chay. Ông nói thầy ơi con ở nhà sao con ăn chay được thầy, con trai tháng 10 ngày là ghê lắm rồi. Thầy nói bây giờ bác ăn chay đường, bác ăn được không? Nó con muốn ăn chay đường lắm, mà con còn phải đi đám đại tháng nè, đám tôi nôi nè, đám bằng tuần nè, đám dỗ nè, đám cưới nè, sao con ăn chay được? Thầy nói vậy nè, bây giờ cụ ăn chay cứ phát miệng ăn chay thầy chỉ. Thầy đã học cái ý nghĩa đảng sanh rồi thầy chỉ. Ông cụ sanh ra cho thầy một cái tâm niệm ăn chay gì nè, thế này là đảng sanh. Đảng sanh là trong tâm niệm này ông sanh ra cái tâm chay nha. Phật tử sanh không? Sanh được không? Được, cho đặt con tay vui. Người nào không dỗ là không hứa, người nào dỗ rồi là lỡ hứa rồi, hứa ra là. Giờ thầy chỉ, thầy nói cái tâm ăn chay nó không phải là bắt buộc ông cụ ăn chay, mà cái tâm ăn chay có nghĩa là phát bồ đề tâm. Cái này là bồ đề nha. Bây giờ đi đám cưới
làm lên một cái lỗ, không cái bọc cái đôi đũa vô gấp rau ra ăn giống tổ, không gấp rau chi che nước ăn được đâu, đừng có thọt cái đôi đũa với cái muỗng vô mà gấp thịt gấp cá ăn được. Cái tâm chay có nghĩa là mình không muốn ăn thịt cá, có nghĩa không muốn ăn thịt chúng sinh, như vậy là cái bồ đề tâm. Nhưng mà mình tạo điều kiện như vậy để mình độ những người khác, ở nhà cũng vậy, mẹ thì ăn chay nhưng mà con với chồng không ăn chay thì mẹ phải làm cá làm thịt được cho chồng với con ăn, nhưng mà làm là tu ghê lắm, không lỡ mà làm tới con cá rồi là đau đớn trong lòng, nó trì chú dạ sanh đi con, dạ sanh quyết định cho con năm mươi và dạ ngồi đó mà chặt mà kho. Cái điều này, cái hành động này là nó giúp cho cái người mà Phật tử tu tập tu nhiều hơn, nhưng mà đừng bỏ trách nhiệm nha. Thế nên không phải là nói là thôi giờ tôi tu rồi ông ăn đi mần đi ăn, kiểu đó là ông đưa một vé về chùa luôn. Không? Còn con mà nói như vậy với cha mẹ là bất hiếu, đúng không? Con mà độ cha mẹ được nó thôi bây giờ con tu rồi má muốn ăn đi làm vậy, ta ăn đi làm vậy thì bất hiếu, không được. Mình vẫn đi làm, nhưng mà làm nó là chú giải sanh dữ hơn, làm mà niệm Phật nhiều hơn, vẫn phải làm cho chồng, cho con, cho cha mẹ à, như vậy tu sướng lắm. Nhưng mà ráng mình niệm chú giải sanh, niệm Phật để cầu cho nó giải sanh nha, chứ cái nghiệp nặng lắm à. Cái người nào mà còn làm thịt làm cá á, là cái nghiệp nặng lắm. Nhưng mà mỗi khi làm ráng tụng chú giải sanh với niệm Phật để cầu cho nó giải sanh như vậy, không? Cái đó là ý nghĩa Phật đản. Sanh ra một cái tâm niệm thương nó, chặt đầu nó mà thương, về cái hoàn cảnh nó chết rồi, ha, mua con cá chết về chặt đầu rồi cũng đau, nhưng mà niệm cho nó giải sanh. Mình tính bây giờ mình là tới điên, ha, niệm Phật cho nó giải sanh, tụng kinh cho nó giải sanh, và ngồi đó luôn luôn phải đem tâm niệm là thương nó, chúng sinh nghiệp nặng sanh tử luân hồi đó. Rồi bắt đầu ăn, khi mình ăn đừng bao giờ gấp thịt gấp cá, cứ phát bồ đề tâm như vậy, đừng ăn thịt ăn cá, ăn nước bổ hơn. Đang vô mà nấu rồi ra nước rồi, nấu cho rụt rụt đó, ra nước để ăn nước, không phải tại bài. Nhưng mà cái này này là tu được, ở đâu tu cũng được. Cái ngày ăn chay là tuyệt đối để cho gia đình mình ăn chay. Bây giờ gia đình mình ăn chay, mình phải làm sao hướng gia đình mình ăn chay cho được, vì cái tâm bồ đề mình nó lớn. Cho nên ngày rằm với ngày 30 là mình khuyên gia đình mình ăn chay, từ ăn chay 2 ngày cho đến ăn chay 4 ngày cho đến ăn chay 10 ngày. Mà tại vì mình làm mà cái người mà khéo tay mà làm đó nghe, là đồ mặn là nó không bằng đồ chay ngon hơn. Nên mình tập gia đình ăn riết cái bắt đầu lúc đầu mua thịt, lúc sau mình mua ba cái đồ chay mà nó cũng giống thịt, về gia đình ăn đâu biết đâu. Người ta không biết là mình có phước. Lúc đầu mình cũng mua hộp vịt, nhưng mà sau đó hộp vịt đó là còn là bồn không. Họ cũng thấy nguyên mà thịt kho với hộp vịt, nhưng mà bồn không. Thịt kho cũng bồn, mà hộp vịt cũng bồn luôn. Nhưng mà gia đình đâu có biết đâu, thấy không? Phải làm cho ngon. Cái người Phật tử là phải làm thân là ngon. Tại vì lỡ mà gia đình mà lỡ ông chồng mà ông cấp mà ông ăn mà biết được ông cười, ông không có trách mà. Không có trách. Mà giờ này mà làm thịt quay lượng này kia là quý Phật tử nên biết đó là phương tiện để quý Phật tử dụ gia đình mình ăn chay. Cho nên quý Phật tử hiểu cái điều đó, một cái tâm niệm lành, tâm niệm tốt. Còn có nhiều người bị bán rất đã ăn chay rồi mà còn giảm giá rồi mà, thầy nói không hiểu thì nói sao cũng được. Nhưng quý Phật tử hiểu rồi nên biết cái này là cái phương tiện để cho người Phật tử khuyến gia đình mình ăn chay. Cái này là ý nghĩa Phật đản. Cái thứ ba là Bồ Tát Hộ Minh thị hiện cái thân tướng là con voi trắng 6 ngàn. Thấy không? Voi trắng là gì? Bậc tượng thị hiện cho gì? Sức mạnh. Ra cuộc đời này phải cài nước dối. Hồi đó thầy không nghĩ được ý này. Có nghĩa là ra cuộc đời này là phải mạnh như con dối vậy đó, để gồng gánh tất cả mọi cái việc nặng nhọc đeo đến em vui vô người khác. chứ mình mà mình muốn an vui cho người khác mà mình làm biết là không an vui được. Cho nên á, bản thân thầy xuất gia rồi thầy hiểu được thầy ăn có chén cơm thế nhưng còn có khi làm nhiều quá nó mệt quá cũng nổi không, rồi ngủ nhiều ngủ suốt 8 giường mà hết rồi mắc gì mà làm dữ vậy. Nhưng mà quán tưởng đến Đức Phật mà thể hiện ra vô trắng sáu nhà là mình không có được người biết rồi. Thời gian của thầy là gấp đôi thời gian của người khác. Cái thời sinh viên học, sinh viên nó học có 4 năm nó ra cái bằng cử nhân. Sinh viên là 4 năm thầy ra hai cái bằng cái ghê. Mắc cái gì mình học dữ vậy, hồi học cho chết này đi. Nhưng không phải cái thời gian không có đợi mình đâu. Tuổi trẻ không có đợi mình. Cho nên 4 năm đại học bên ngoài là 4 năm trung cấp bên trong. Vừa tốt nghiệp đại học là thầy tốt nghiệp trung cấp. Trung cấp bằng học. Mà đâu phải dễ đâu, ở ngoài á, ở ngoài là cũng lăn lộn dữ lắm. Vì sinh viên nó là suốt ngày nó không có thời giờ học, không có thời giờ ăn, nó phải ăn một tô mì gói. Thường ăn mì gói cái thời sinh viên mà thường ăn mì gói. Mà thầy đến nói mà ăn mì gói một tô có trọn vẹn. Tại vì bên đây chưa học xong là chạy qua bên kia là không có thời gian ăn. Nhưng mà vẫn thấy vui lắm. Vì mình biết là Đức Thế Tôn đã thể hiện ra là con voi cắn sáu ngày là mình biết rồi. Mình phải cài như voi và phải mạnh như voi mới đem lại an lạc cho cuộc đời này. Cho nên giờ này mà các vị đệ tử gần gũi thầy mà nó cứ đem cái này tới cho thầy ăn, đem tới kia cho thầy ăn, nhưng ăn đâu có nổi à, vì được bồi dưỡng đâu có nổi. Vì có nhiều người đó thì chạy xô đi cũng không phải. Tại mình phải biết là mình sống cái thời gian nó không đợi mình, nhưng mà cái người làm được công việc thì hầu như là không có rảnh giờ nào. Nhưng mà cái người mà có khi mà sanh ra đời này rồi đó, cái tướng mạo tốt đẹp lắm nhưng mà không ai dùng được hết, không có thỉnh đi đâu được, có thỉnh nó cũng đi, thấy không? Thì cái đó cũng là một pháp môn tu mà trong đạo Phật mình hay tuyệt vời. Có nhiều người ngồi không một chỗ này không đi đâu mà tụ cái đức để cho những người khác đi. Như giờ hòa thượng chủ tịch, hòa thượng kiến tịnh, hòa thượng còn chỗ mà cái đức hòa thượng lan ra khắp cái đất nước này và khắp thế giới này, những người trên thế giới hướng về hòa thượng trao cho người đó một cái vô ý thí, có nghĩa là cái sự không sợ hãi. Cho nên có nhiều thầy ở chùa tu không, thầy nói thầy đảnh lễ, thầy đến đó thầy cũng dường, thầy đến đó thầy cũng dường, mà không đi ra khỏi chùa được khó lắm, là cái chân mình là chân đi. Có nhiều bà cụ già nó không ở nhà đi được đi đâu, có nhiều nỗi lắm. Nó đi chỗ này, nó đi chỗ kia, nó đi chỗ nọ. Nó thầy cho con đi, con khỏe thì còn ở nhà mình. Mà cái đi cũng là một cái hạnh Bồ Tát, thấy không? Đi cũng là một cái hạnh Bồ Tát. Mình đi mà làm an lạc cho người này, người kia, người nọ thì đáng đi. Còn mình đi tới chỗ này mà phá làng, phá xóm, ta chửi. Mình đi tới chỗ khác, ta chửi nữa là giống như con chim cú rồi kìa. Thấy không? Mình đi tới chỗ này là bồ đề gai nó nổi, đi tới chỗ kia là nó săn lên là đỏ tư là hầm lửa là đừng có đi. Có nhiều người đi cái nghiệp khẩu nó nặng lắm, đi là cái trụ trì cái bên này cái rùm lên
cái nhiều chuyện, cái đi bên kia trụ trì rùm lên nhiều chuyện là cái chỗ đó là coi chừng con voi này vô đi, mà con này là con trâu chứ không phải voi, nó đen thui. Cho nên cái hình ảnh nhà hiền mà con trâu đen á mà tu tập lần nó tắt từ thuốc đó, nó phản ứng lại với lại cái thị hiện của Đức Thế Tôn là con voi trắng, nhớ nha. À, ngài thị hiện ra là con voi trắng sao nè. Còn cái nhà thiền mà tu tập là tu con voi con trâu đen, tu từ nó tắt từ thuốc đến lúc nó tắt khỏi cần trăng rồi. À, đáng sanh mà ý nghĩa đáng sanh nó hay tuyệt vời.
Bây giờ nhập thánh thai thì nhập không bên phải, xuất không bên phải, bên phải mà thầy chỉ bên trái, chịu nói này. À, con voi trắng nhập thánh thai của hoàng hậu Ma Gia là nhập không bên phải đúng không? Rồi xuất không bên phải đúng không? Hoàng hậu Ma Gia đưa cái tay lên hái qua u đàm, nhớ hái qua u đàm nhìn thầy nhé, chứ đừng có hái qua con bực nha. Đưa tay lên để hái hoa u đàm, mà hoa u đàm 1000 năm nó mới trổ một lần. Quý vị nghĩ coi, cái bông mà tâm tốt á, mà làm được một việc thiện á 1000 năm. Cho nên mình ráng mình làm. Mà thầy cũng vậy, thầy nghĩ là thầy tu 1000 kiếp, tu 1 kiếp rồi.
đừng có bị đập nhảy mà nói năm nay hết kiếp này mà về cõi Phật lượng có tu cỡ này mà tu mà đem cả cái thân mạng mình cúng dường Đức Phật để mà tu tập đó, mà để hái được cái mâu đàm đó. Ngày nào mà thầy hái được mâu đàm là ngày đó quý Phật tử dùng cười, quý Phật tử mà chửi dùng cười nè, tại vì hái được mâu đàm. Hái qua mâu đàm thái tử đã sanh từ cái hâu bên ra bên mặt, thấy không? Giờ quý Phật tử quá chiếu như vậy rồi mình thấy người ta, mình thấy cái mặt trái hay mặt phải, thấy mặt trái hay mặt phải? Thấy mặt phải. Nghe ở đây nói với thầy là thấy mặt phải đó. Cái tánh tốt của ta mình thấy đâu, nhưng mà lỡ cái người đó có một tánh xấu chút xíu coi, nhắc tới người đó là tánh xấu nó hiện ra rồi, có không? Có không? Nhắc tới người đó là tánh xấu nó hiện ra rồi, người đó có bao nhiêu tiền, bao nhiêu vết, bao nhiêu tánh xấu, nhắc tới người đó cái tánh xấu nó hiện ra bên đó. Nhưng mà người đó cái tánh tốt của họ đó nó nhiều như cái căn phòng này là mình cũng thấy. Ý giờ nguyên một cái tấm giải cắt hay là cái tà áo này lỡ ngay chỗ này mà nhen mà nó chích phòng một cái, bảo cả quý vị nhìn vô tay áo thấy cái chỗ phòng nhen nhưng mà thấy cái áo không? Có không? Cái chỗ này là xanh không bên trái, nguyên một cái tờ giấy trắng này nè mà chấm một điểm mực vô, nhìn vô không thấy tờ giấy trắng, thấy vô một điểm mực. Cái này nè mới là cái chỗ xanh ở đâu, xanh ở bên phải hay là xanh ở bên trái? Mình gần gũi người mà mình thương người được là chính mình xanh ở bên phải, mình phải thương người được. Mình xanh ở bên trái là mình không có thương người được đâu, tại mình thấy cái xấu của họ là mình không có gần gũi họ được, nhưng mà mình thấy cái tốt của họ thì mình gần gũi họ được, hiểu chưa? Mình thử hiểu chỗ này không? Thấy được cái tốt của người thì mình gần gũi người, mình thương người được, gọi là hiểu và thương. Họ làm một cái hành vi rất là xấu nhưng mà mình mà hiểu họ được là tự nhiên mình thương, không phải họ làm việc xấu đó, có hoàn cảnh hết. Tất cả mọi việc làm đều có lý do, có nguyên nhân, có hoàn cảnh. Cho nên á, hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng kể một câu chuyện mà thầy vừa nghe câu chuyện đó xong thầy phải khóc. Xanh hông bên phải, hòa thượng Nhất Hạnh đã xanh hông bên phải, kể câu chuyện này mình nghĩ. Hòa thượng Nhất Hạnh á, hòa thượng quán chiếu một cái vụ mà được đưa lên báo chí internet, hòa thượng đọc ở trên báo chí, hòa thượng nói ở cái miền Nam Thái Lan, cái chỗ mà hôm đó có sóng thần á, cái vịnh Thái Lan, cái nơi đó là cướp biển ghê lắm, thì có một tốt cướp biển nó giết hai vợ chồng thương buôn, nó hãm hiếp người con gái, sau đó giết luôn. Báo an tin lên là truy lùng cái bọn ăn cướp này và chỉ đem ra xử tử thôi. Một câu chuyện mà ghê gớm ly kỳ như vậy và giết tỉ mỉ lắm, thì hòa thượng mới ngồi, hòa thượng nhập định và hòa thượng quán chiếu đến những người cướp này. Hòa thượng mới nói thế này: có một chúng sinh sanh ra ở đầu đường xó chợ, cái người cha thì bị mang cái bệnh xì ke ma túy gì đó không biết, con chưa chào đời là cha đã chết rồi, mẹ không được bà ngoại hay là bà nội gì bảo bọc, cho nên mẹ cũng phải lang thang, gầm cầu là nơi mẹ ở. Rồi khi mẹ sanh đứa bé đó ra, không có tiền bạc, không có thuốc thang, không có người thân, không có sự thương yêu và đồng bọc của xã hội, cho nên đứa bé đã sanh ra mẹ bị nhiễm trùng. Từ ngày đứa bé sanh ra là ngày mẹ bắt đầu bệnh, mẹ cũng tần tảo nuôi đứa bé, và đứa bé sanh ra không có cái áo mặc, đứa bé không có miếng cơm ăn, miếng sữa uống. Nó sanh ra nó cũng không biết mẹ, không biết cha, thì mẹ nó một thời gian rất ngắn mà mẹ nó cũng qua đời. Rồi nó được người ta bán nó như một món hàng, hết người này lợi dụng sức lao động của nó rồi bán đi, hết người kia lợi dụng sức lao động của nó rồi bán sang người khác.
như một chế độ buôn người nô lệ như vậy. Nó lớn lên bằng sự bóc lột của xã hội, của những người không có lương tâm. Miếng ăn của nó là sự thừa thải của mọi người. Và như thế, nó đau khổ trong cái sự, nó như một món hàng. Nó đau khổ vì mình đã được bán và người ta sử dụng mình như một công cụ và một món hàng. Và đến đây, Hòa Thượng nhận định và Hòa Thượng rơi nước mắt. Hòa Thượng nói nếu trong xã hội không có người thương những người này mà chỉ có cái lòng ghét thôi thì người này phải là Đức Phật. Người này chưa hề nghĩ đến cái hình tượng đản sanh của Đức Phật. Người này chỉ ôm lòng thù hận và ghét những người tội lỗi thôi, chứ người này chưa bao giờ biết những người thương, thương những người đâu. Rồi bây giờ đứa bé nó lớn lên, rồi mấy thằng bạn nó dụ dỗ, mày không mất mớ gì mà mày làm thanh đông ngựa cho bà, cho ông đó, mày đi theo tao. Rồi bắt đầu theo nó, rồi nó sai gì làm đấy. Rồi lớn lên bức xúc với những thằng đàn anh, nó đè đầu cởi cổ. Rồi bắt đầu con đường giao múa là con đường nó phải đi. Nó đến với cửa công thì cái này là cửa queo chứ không có công. Nó không phải là công lý mà là công queo. Nó tìm công lý không có. Do vậy mà nó phải lao theo cái con đường đó để nó kiếm sống. Và Hòa Thượng đặt ra một câu hỏi: nếu bây giờ có một người nào đó mà danh giá có đem con mình gả cho một cái thằng đầu đường xó chợ ăn trộm ăn cướp này không? Như vậy thì thằng này nó muốn vợ, nó lấy vợ đâu? Ai gả con cho nó? Và cái người nào là muốn lấy nó? Như vậy thì cái hành vi đó của nó có đáng thương hay là đáng thách? Và tự nói cái đó mà cái người mà sanh ra được cái tâm như vậy đó thì mới gieo rộng vòng tay ra mà ôm ấp cuộc đời này. Có những người đau khổ lắm, mình thì ăn một bữa cơm 1 triệu bạc, có khi vô nhà hàng ăn bữa cơm quay trở ra cả 1 triệu. Chứ còn có nhiều người ăn bữa cơm 2-3 ngàn mà không có nữa. Mình có biết thương không? Mà biết thương là mình sanh không bên phải. Mình sanh bằng cái điều phải, mình nghĩ đến được những cái điều phải để mình thương những cái người đó. Họ phải qua những cái cơn khổ đau như vậy, rồi họ như vậy. Thì bây giờ có bắn họ chết thì họ cũng nói vậy: bây giờ tôi chỉ còn có cái đường này nữa thôi, chứ tôi đâu biết đường nào đi. Các người đâu có vạch cho tôi cái lối đi đâu. Xã hội đâu có mở rộng dòng ta ôm ấp cho tôi học đâu, cho tôi đâu biết học ra gì. Xã hội đâu có cho tôi có một cái tình thương để tôi thương người khác bằng một sự người khác thương tôi. Họ gặp tôi là họ chỉ có biết bóc lột mà thôi. Ai thương tôi để mà biểu tôi thương họ? Từ nhỏ tôi lang thang bất vượng, để rồi lớn lên tôi đi làm ăn cướp thôi. Chứ giờ tôi xin vô cái sơ cơ sở xí nghiệp cái việc gì ai cho tôi làm? Việc đó Hòa Thượng nói nên thương những con người đó, để rồi mình cảm thấy là nếu như mình tạo cơ hội cho họ không làm, họ làm, họ không làm, họ làm biến, thì lúc đó mình ghét họ là tại vì họ làm biến. Còn bây giờ mình phải thương những cái hoàn cảnh, thì đó là cái ý nghĩa đẻ sanh mà chúng ta phải sanh không bên phải. Và Phật tử thương yêu lẫn nhau cũng vậy, nên nhìn cái phải cái tốt và thương yêu lẫn nhau, chứ đừng có hoạch cái lỗi cho nhau. Ai cũng có cái lỗi xấu, ái bất nhiễm bất sanh ta bà, sanh cõi này thì không phải con ái mà sanh. Mà ái sanh thì nó ra hữu sanh thì ra hữu sanh, ái thì hữu hữu, ái thì chấp mắt, mà chấp mắt thì sanh ra đau khổ. Tu suốt một đời chỉ thả cái chấp mắt là hết đau khổ mà thôi. Thôi thì ý nghĩa đản sanh nó rất là nhiều. Các bài thơ ở trong đây thì lấy ra cho quý Phật tử nghe rất là nhiều, nhưng mà không đọc. Làm sao quý Phật tử hiểu mà tu được trong cuộc đời, để mà tất cả các ý nghĩa Đức Phật là phù thắng, giải thoát hết rồi. Giáo pháp Đức Phật thể hiện ra cuộc đời này để chỉ con đường giải thoát cho chúng sanh đi. Đi hay không là tại chúng ta, phải không? Cho nên mỗi hành vi, mỗi cử chỉ, mỗi hình ảnh, mỗi biểu tượng đều là con đường đưa chúng ta đến giải thoát. Cho nên cái hình ảnh đã sanh Đức Thế Tôn là đã đưa chúng ta đến giải thoát rồi. Thân nhà quý Phật tự đọc với thầy câu pháp cú nữa mình nghĩ nha. Giữa đống rác bẩn thỉu, vứt bỏ bên đường hoang, hoa sen thơm ngào ngạt, đẹp lòng khách qua đàm. Giữa đống rác bẩn thỉu, vứt bỏ bên đường hoang, hoa sen thơm ngào ngạt, đẹp lòng khách qua đàm. Đây là Bát Hương Hoa câu pháp cú thứ 58. Giữa đống rác bẩn thỉu, chúng ta thấy ngoài đường có những đống rác, vứt bỏ bên đường hoang, có nghĩa là rác là phải vứt bỏ thôi. Và cuộc đời chúng ta cũng nghĩ như là rác. Để làm sao chúng ta có được các hoa sen, hoa thì nở từ rác, rác là hoa là rác. Cái bài này Hòa Thượng Nhất Hạnh có giảng rồi. Nếu không có rác thì không có hoa đâu, phải không? Rác càng thối hoa càng đẹp. Do vậy mà trong cuộc đời càng đau khổ như nào, Bồ Đề Tâm Pháp càng mạnh như này. Nếu không có những người đau khổ đâu, quý Phật tử cũng không ai cho đâu. Không có những người đau khổ mình cũng biết cho ai. Không có người mù mình cũng biết là giúp đỡ ai cho có mắt sáng. Không có người điếc mình cũng không biết là mình là có tai nghe. Cho nên giờ có những người đau khổ mà mình biết mình đang vui. Mà mình đến với họ, mình càng đến với những người đau khổ bao nhiêu thì mình càng an vui bấy nhiêu. Do vậy hoa sen thơm ngào ngạt, đẹp lòng khách qua đẹp. Mình chỉ thơm mình thôi thì người ta đi ngang và người ta nghe mùi thơm rồi. Hả? Gì? Thủ xạ tự nhiên hương, phải không? Mình tốt tự nhiên mùi thơm nó bay ra. Quý Phật tử mà tu tập tốt thì tự nhiên ở đâu quý Phật tử cũng đạt sanh hết. Cho nên đừng có lo, đừng có sợ. Đừng có lo, đừng có sợ là tương lai mình sanh về đâu, mình chết mình đi về đâu, đừng sợ, đừng lo. Mà lo rằng mình có cái hương hay không. Cái hương đó là hương giới đức, hương đó là hương của tuệ giác, hương đó là hương giải thoát. Mình có cái hương đó rồi, những người xung quanh mình là người ta thấy có giải thoát thôi. Và bây giờ mình kêu họ giải thoát nhưng mà không có hương giải thoát. Họ đến họ nghe thúi rình, trời vừa đến giờ mình bổ chạy vào biểu giải thoát chơi. Thật em, tao nói chạy hoa, chạy hoa vô tay nhỏ thôi. Anh chạy hoa, tại đến thủi không nổi. Mình là cái người tu tập mà muốn rủ người ta đi tu với mình mà mình không có giải thoát thì ai đi với mình? Đúng không quý vị? Mình nói mình tu tập an lạc lắm chị ơi, niệm Phật đi chị, niệm Phật an lạc lắm. Nam mô A Di Đà Phật an lạc lắm. Mà mắt nó chạy Nam mô A Di Đà Phật. Vậy là mình sanh không bên trái rồi đó. Sanh không bên phải là mình phải sanh ra một tâm niệm lành, tâm niệm tốt và mình đã tốt rồi. Cho nên ngày sanh ra 32 tướng tốt, 80 vậy đẹp. Mà tâm tốt cho ra cái tướng tốt. Đó nè, tâm tướng tốt cho ra cái tướng tốt. Rồi ủa sao nhiều dữ vậy? Còn một ý nghĩa đó thôi em. Đức Phật cái điểm của ta lên trời, ta dưới đất, thấy không? Bây giờ quý Phật tử nghe hết tất cả những ý khác rồi, giờ thầy nói ý này, thấy không? Ở trên mình không bằng ai, chỉ xuống dưới mình không ai bằng mình. Được chưa? Là pháp tu đạo, vậy là giải thoát đó, thấy không? Cứ hỏi mà mỗi khi mình đau khổ, phải không? Mình chỉ lên trên, có nhiều người đau khổ hơn mình. Phải không? Cho nên mình đừng có gì đó mà mình đau khổ. Mình chỉ xuống dưới có người hơn mình, họ không có đau khổ. Được chưa? Mình nghĩ là mình nghèo phải không? Mình chỉ lên trên có người còn nghèo hơn mình nữa. Vậy như vậy thì mình đã tu được cái pháp tu đạo. Như vậy là mình đã cảm ơn cái biểu tượng đản sanh của Đức Phật. Thấy không? Mỗi lần mình đau khổ mình nói trời ơi sao con đau khổ quá chắc con chết quá. Cái mình chỉ lên trên, nó ở trên còn có nhiều người đau khổ hơn mình. Thấy không? Chỉ xuống dưới, có người an lạc hơn mình. Như vậy thì ở trên thì mình không bằng ai, mà dưới có người chưa bằng mình. Mà hồi đó thầy có nói, hỏi là thầy khỏe không thầy? Thầy nói khỏe hơn luôn. Khỏe hơn luôn mệt hơn luôn khỏe. Nó nay thầy khá không thầy? Thầy nói, thầy khá hơn có nghèo, nghèo hơn luôn cách. Có nghĩa là mình là nghèo hơn người giàu mà giàu hơn người nghèo. Mình đẹp hơn người xấu và xấu hơn người đẹp. Đúng không? Mình cao hơn người lùn mà lùn hơn người cao. Như
như vậy là mình có pháp trung đạo rồi, đúng không?
À, hỏi thầy, thầy thông minh quá thì nói con khai, con khai vậy là con đang kiểm bán thầy. Hỏi sao vậy? Thầy dốt con người vô, còn cô con người dốt. Thầy mắc gì con khen? Nó đồ thầy giảng hay dữ thật. Con nói vậy là kiểm bán thầy. Thầy giảng dở hơn người hay, con hay hơn người dở. Ít ra thầy cũng hay hơn người nói được chứ. Nhưng mà thầy cũng dở hơn thầy chứ quan. Nhưng mà con mà vỗ tay khen hay là con đang kinh nghiệm thầy. Là một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, thấy không? Đừng có để cái ngã của mình nó sanh ra. À, mình ngã là mình coi mình hơn ta là mình ngã. Mỗi lần mình coi mình hơn ta là mình chỉ lên trời, mình còn thua trên trời, thấy không? Mỗi lần mà mình tâm mình hạ liều, mình đau khổ quá, mình chỉ xuống, còn nhiều người hơn thua mày mà, thấy không? Còn nhiều người thua mình mà tại sao mình tự ti vậy? Còn người nhiều người hơn mình tại sao tự tôn vậy? Không có được tự tôn mà cũng chẳng được tự ti, thấy không? Đừng mừng mà cũng đừng khổ, thấy không? Mắc gì mừng vậy? Chẳng hả? Đừng chẳng, đừng mừng vội, thấy không? Và đừng đau khổ quá vì còn người đau khổ hơn mình, cho nên mình đem cái thân này mình cứu giúp những người đau khổ hơn mình, được không? Rồi, cảm ơn quý Phật tử rất nhiều. Cảm ơn. Nhớ tưởng đến Đức Phật và ráng làm sao tâm tâm của mình luôn luôn đã sanh. Mà thầy nói nhiều quá thì tóm tắt lại là... về hình thức có 5 điều: nhớ ơn và tưởng niệm, thứ hai là làm cho đạo Phật phát huy ra trong thế gian này, thứ ba là thể hiện sự hòa hợp, chư tăng hòa hợp là có một cái bài kệ hòa hợp. Vua thai Đức Phật đã sanh, vui thay giáo pháp cao minh, vui thay tăng ni hòa hợp, vui thay tứ chúng đồng tu. Rồi cái thứ tư là phương pháp tổ chức, ở chùa mình tổ chức như thế nào, về nhà học tổ chức như vậy. Và thứ năm là trên cái hình thức mình tu hành rồi để mình đưa đến cái nội dung ý nghĩa của đại sanh. Nội dung ý nghĩa của đại sanh có 5 điều: thứ nhất là vị Phật thứ 7 và quý vị là vị Phật thứ 8. Thứ hai là vượt không gian và thời gian, không có không gian nào quý vị đau khổ, không có thời gian nào quý vị đau khổ, vậy là quý vị đã ra rồi đó. Thứ ba là bảy thức quý vị đừng để cho nó ngủ, nên để cho nó thức, thức nào cũng thức hết. Thứ tư là cái vòng âm dương 7 ngày 7 đêm là 1 ngày 1 đêm của cõi âm, 7 ngày 7 đêm của cõi dương là 1 ngày 1 đêm của cõi âm. Thì 7 ngày 7 đêm của cõi dương là mình sống an lạc, đến lúc chết 1 ngày 1 đêm của cõi âm cũng thăng an lạc luôn. Cái đó là đạt sinh, sanh ra đâu cũng vui. Thứ năm là 7 ngày 7 đêm cơ thể của chúng ta lại chết đi và sanh ra những tế bào mới. Do vậy mà 7 ngày quý Phật tử không tu học thì 7 ngày đó coi như 7 ngày chết. Cho nên á, lâu lâu về hoằng pháp tu Phật tâm là để tư nhận ra lại. Và điều gì quý Phật tử mà cảm thấy bức xúc dữ lắm, đóng cửa lại 7 ngày tu tập là bảo đảm đi ra là không còn phiền não nữa. Không? Ai mà thử mà tu 7 ngày cơ, Đức Phật nói là 49 ngày đêm dưới cội cây bồ đề mà thành chánh đẳng chánh giác nha. Thầy tin rằng quý Phật tử mà 7 ngày 7 đêm mà đóng cốc nhịn đói mà tu mà niệm Phật 7 ngày 7 đêm thì tin chắc rằng chứng liền đó. Chứng gì quý? Cảm ơn quý Phật tử đấy. Trong cuộc sống khác là sao? Luôn luôn lúc nào cũng một tay chỉ đất, một tay chỉ trời, để bỏ cái bản ngã của mình. Mà bỏ bản ngã là đã sanh đây, là vui đấy, vui cho mình và vui cho người. Rồi thì mời quý Phật tử đứng dậy và mời quý Phật tử.